Chia sẻ về bí mật của niệm lực tập 5B. Thưa chủ giảng, Pháp sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 12 tháng 11 năm 2011. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Sự giúp đỡ của Phật đối với quý vị liền viên mãn. Trạng thái chuyên chú cao độ, sự mặc tưởng thiền định chuyên chú vào một. Nói vậy, con người phải nhận biết hết sức rõ ràng những việc xảy ra trong ngoài chính mình trong từng sát na một. Câu nói này nói thì dễ, nhưng làm thì hết sức khó. Cái gì là từng sát na một? Cảnh giới đó trong Đại Thừa là cảnh giới gì? Cảnh giới bát địa trở lên. Một sát na này là một niệm. Nhận biết rõ ràng mỗi một niệm. Một niệm tức là như Bồ Tát Di Lặc đã nói, một giây có 1.600 triệu niệm. Một giây 1.600 triệu niệm. Trong mỗi một ý niệm, quý vị đều nhận biết rõ ràng những việc xảy ra trong ngoài chính mình. Trong là gì? A-lại gia. Ngoài là vũ trụ. Khoa học gia có thể nói ra câu này thật sự không đơn giản. Đây không phải tục đế, đây là chân đế. Đây là cảnh giới Pháp Thân Bồ Tát. Lục đạo phàm phu làm gì có năng lực này? Thập pháp giới đều làm không được. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật trong thập pháp giới đều không làm được. Đây là thiền định sâu vô cùng. Trong thiền định này, tâm thanh tịnh tới cùng cực, cực kỳ di tế. Một hiện tượng chấn động cực kỳ ngắn ngủi, họ cũng thấy rõ ràng. Chúng tôi đem nó trích dẫn ở đây, nhắc nhở chúng ta niệm Phật phải chuyên chú cao độ. Sức mạnh của Phật hiệu đó sẽ lớn. Lớn tới mức độ nào? Từng tiếng Phật hiệu có tác dụng cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật. Cũng có nghĩa là mỗi một câu Phật hiệu chúng ta đều nghe rất rõ ràng. Chúng ta có năng lượng lớn như vậy. Năng lượng này chính là tia laser. Bây giờ nói dùng laser, đem năng lượng của chúng ta tập trung tại một điểm. Điểm này là hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hướng về A-di-đà Phật. Sẽ thông với A-di-đà Phật. Người bây giờ gọi là đường dây nóng. Đường dây nóng này lập ra rồi sẽ thông. Hễ thông thì bất khả tư nghị. Tại sao? Một cái thông, tất cả đều thông. Thế suốt thế gian, tất cả các pháp đều thông.
Thế gian này của chúng ta, cả vũ trụ quá khứ, hiện tại, tương lai, quý vị đều biết. Đây là trạng thái chuyên chú cao độ. Chúng ta ngược lại, ngày nay chúng ta tâm tán loạn. Năng lượng của chúng ta phát tiết ra ngoài, nó không tập trung, nó phóng ra bốn phương tám hướng. Khoa học gia bây giờ nói với chúng ta, quý vị có thể tập trung nó lại một điểm, hướng về một phương hướng, một mục tiêu, thì không gì không làm được. Phật cũng nói, giữ tâm một chỗ, không gì không thành. Hoàn toàn tương đồng với ý này. Giữ tâm một chỗ là tập trung ý niệm lại. Câu bên dưới, trừ bỏ sự kỳ vọng hoặc truy cầu của quý vị đối với kết quả nào đó. Điều này rất quan trọng. Đây là dạy chúng ta buông bỏ từ căn bản, khôi phục tâm thanh tịnh của quý vị. Đại sư Huệ Năng nói, tâm thanh tịnh của chúng ta vốn tự thanh tịnh. Vốn tự thanh tịnh tức là một hạt bụi cũng không vướng. Chúng ta có kỳ vọng, tâm chúng ta liền động. Chúng ta có truy cầu, tâm của chúng ta liền ô nhiễm, không thanh tịnh. Có hy vọng là bất bình đẳng. Chúng ta ở dưới một trạng thái động, không phải tĩnh lặng. Lúc nào cũng để ý chính mình có chấp trước vào ý kiến, quan điểm, ưa thích nào đó, mà bài xích những suy nghĩ khác không? Đây là tạo nghiệp. Có chấp trước là có mê hoặc. Có ý kiến, có quan điểm, có ưa thích, ý tạo nghiệp. Bài xích những cái khác là thân khẩu tạo nghiệp. Tạo nghiệp, nghiệp thiện, ba đường thiện. Nghiệp ác, ba đường ác. Cho nên lục đạo luân hồi là do chính mình chế tác ra. Chúng ta học Phật không tốt, niệm Phật không giỏi, vấn đề đều nằm ở đây. Chúng ta không tiêu trừ, chúng ta không buông bỏ, cho nên công phu luôn không đắc lực. Học Phật cả đời, tạo nghiệp cả đời. Nói tới chỗ này, Pháp sư Ngộ Phạn trong đạo tràng chúng ta đã giảng sanh. Đã giảng sanh hôm trước, hôm nay,
hôm nay
Tôi đọc bài sám hối của cô viết ngày 15 tháng 5. Trước đây tôi chưa đọc. Bài sám hối này nếu như viết thành tâm, quả thật có thể tiêu nghiệp chướng, có thể sanh tịnh độ. Nếu như viết thành tâm, từ ngày 15 tháng 5 tới hôm trước vạng sanh đều có tâm sám hối, tội nghiệp của cô có thể tiêu trừ, A-di-đà Phật có thể gia trì được. Từ ngày 15 tháng 5 tới hôm trước là một khoảng thời gian khá dài. Nếu như thời gian này phiền não tập khí của cô vẫn còn chấn động, cô vãng sanh sẽ có vấn đề. Bởi vì chúng ta biết phiền não tập khí là không dễ gì điều phục. Bài sám hối này chúng ta ở đây có thể in ra đặt ở trên kệ, đồng tu đều có thể lấy xem. Chúng ta đọc nó một lần cũng là giúp cô sám hối. Cô vãng sanh rồi thì giúp cô đăng cao phẩm vị. Cô chưa vãng sanh thì cũng có thể giúp cô tiêu trừ nghiệp chướng. Công đức sám hối bất khả tư nghị. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện liệt vào điều thứ tư. Thứ nhất là lễ kính. Thứ hai là tán thán. Thứ ba là rộng tu cúng dường. Thứ tư là sám trừ nghiệp chướng. Lục đạo chúng sanh có ai không có nghiệp chướng? Ai ai cũng có. Tôi đọc lại bài của cô. Đệ tử Ngộ Phạn chí thành hướng về chư Phật Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp, sư phụ thượng nhân và tất cả các đại thiện tri thức chúng sanh hữu duyên, chí thành đảnh lễ sám hối. Đệ tử Ngộ Phạn vô lượng kiếp tới nay tình chấp sâu nặng, phân biệt so đo, kiên cố chấp trước, không thể buông bỏ. Những điều này đều là thứ chúng ta thường nhìn thấy. Cô quả thật là như vậy. Dù nghe kinh nghe pháp có thường sám hối, nhưng luôn vì tập nghiệp sâu nặng, tâm chân thành không đủ, cô phụ sự giáo huấn từ bi của sư phụ nhiều năm, nhất là gặp được thắng duyên có thể ở bên cạnh sư phụ, thời thời thân cận học tập, nhưng vì tập nghiệp sâu nặng, thời thời khắc khắc bị cảnh giới ngoại duyên xoay chuyển, cho mình là đúng, chấp trước kiên cố, tâm lượng nhỏ hẹp, không thể dung nhẫn, hồ đồ du tri, không thể nghiêm túc thực hiện giáo huấn từ bi của sư phụ chư Phật Bồ Tát. Khi vô tình hay cố ý tạo tác trọng tội địa ngục ngũ nghịch thập ác, càng khiến chúng sanh đánh mất lòng tin đối với giáo huấn của sư phụ Phật Bồ Tát. Có chuyện này không? Thật có. Tôi có biết không? Biết. Có khuyên cô được không? Không được. Tại sao? Không thể tiếp thu. Quả thật như lời cô nói, cô luôn cho rằng mình là đúng. Trong tăng đoàn, không thể chung sống với người khác. Trong các sư huynh đệ, chỉ có một người chung sống với cô khá tốt, Pháp Sư Ngộ Trang. Ngoài Pháp Sư Ngộ Trang ra, hầu như người khác, cô đều không coi trọng. Tâm ngạo mạn, nói có linh thiêng. Mỗi ngày tăng trưởng, mỗi năm tăng trưởng. Hãy con người ngạo mạn là xong luôn. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử nói rất hay. Nếu như có tài như Chu Công, kiêu ngạo, keo kiệt, những cái khác đều không đáng để nhìn, chỉ là giả. Con người có đức hạnh tốt tới đâu không chịu nổi một chữ mạn. Đây là điều người bình thường dễ phạm nhất. Chỉ cần có tâm thái này, công đức đều tiêu hết. Làm việc tốt nhiều tới đâu cũng là phước đức. Tu được một chút phước đức không có công đức. Quả báo của phước đức trong tam thiện đạo. Đối với việc ra tam giới sanh tử, cầu sanh tịnh độ, điều không đắc lực. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Người xưa có một câu nói rất hay. Một người khi học vấn sâu thì ý khí bình. Người càng có học vấn, càng là người có đức hạnh, càng khiêm nhường, càng từ bi, càng có thể hằng thuận chúng sanh. Quý vị không nhìn thấy một Bồ Tát nào ngạo mạn, quý vị cũng không nhìn thấy một A-la-hán nào ngạo mạn. Ngay cả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm cũng đều biết khiêm tốn. Lời của cô nói là thật. Quả thật, vô tình hay cố ý, tôi nhìn thấy điều này, cô hiểu ra rồi. Cô phản tỉnh, phát giác được. Tạo tác trọng tội địa ngục, ngũ nghịch thập ác. Người bị cô làm ảnh hưởng càng nhiều, tội nghiệp của cô càng nặng. Ảnh hưởng cái gì? Đánh mất tín tâm đối với Phật Pháp. Đánh mất tín tâm đối với Tịnh Tông. Việc này rất lớn. Tất cả những chúng sanh có duyên từng bị ngộ phạm tổn hại qua. Ngộ phạm tại đây sám hối sâu sắc, từng đem tới sự tổn hại to lớn cho họ. Đối với chư đại hộ pháp thiện tri thức, ngộ phạm cũng chí thành sám hối, luôn so đo phân biệt, tâm cảm ơn không đủ. Thật ra mà nói, cô không có tâm cảm ơn. Khi gặp nghịch cảnh, thậm chí tâm còn oán hận. Oán hận, não nộ phiền đều sanh khởi. Cô không biết, chúng tôi khi giảng kinh thường nói, tất cả cảnh giới đều là đạo tràng để chúng ta tu hành. Cho nên người tu hành chân chính nhất định giống như thiện tài đồng tử. Ngoài bản thân mình ra, tất tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức của mình, đều là ân nhân của mình. Tại sao? Nghịch cảnh, ác duyên tới giúp đỡ mình, tới khảo nghiệm mình. Mình còn oán hận không? Mình còn chấp trước không? Quý vị không thông qua sự khảo nghiệm này thì chính mình không biết. Nếu trong nghịch cảnh ác duyên còn oán hận đảo nộ phiền, công phu của chính mình đều không có. Thực sự phải sám hối, sửa đổi hoàn toàn. Nếu như là thuận cảnh, thiện duyên, dễ sinh khởi điều gì? Tham luyến. Cũng phải chịu được sự khảo nghiệm của thuận cảnh. Ở trong đó không sanh tham luyến. Ở trong nghịch cảnh không khởi oán hận. Bất luận là cảnh giới gì, đều tâm bình khí hòa. Mãi mãi giữ một tâm cảm ơn. Gặp người hủy báng mình, sỉ nhục mình, hãm hại mình, họ tốt với mình không? Tốt với mình. Họ tới khảo nghiệm mình, khảo công phu của mình. Mình thực sự tâm thanh tịnh, không bị họ ảnh hưởng, không có tơ hào oán hận. Mình cảm ơn họ, mình thi đạt yêu cầu. Nếu như cảnh giới này hiện tiền, trong tâm còn có một chút bất bình, cũng chính là gì? Mình còn chưa đủ, chưa đạt yêu cầu. Người tu hành hàng ngày đang bị khảo nghiệm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không phải thuận cảnh thì là nghịch cảnh, không phải ác duyên thì là thiện duyên. Người thực sự tu hành là thành tựu chính mình trên đó. Cho nên nhất định phải học thiện tài. Thiện tài là tâm thái gì? Tất cả các chúng sanh đều là thiện tri thức của mình, đều là thầy của mình, đều là Phật Bồ Tát đang thị hiện. Vì mình làm ra đủ các tăng thượng duyên để khảo mình, xem bản thân mình ở trong cảnh duyên này có phải giữ được sự thanh tịnh bình đẳng giác không? Có thể giữ được thanh tịnh bình đẳng giác bất động, mình được tròn điểm. Đối với tất cả các cảnh duyên, có thể không sanh tâm cảm ơn sao? Có thể không hoan hỷ sao? Đây là công phu tu hành chân thật. Đây là tu hành chân chính. Bài sám hối không phải để đọc, đọc rồi vô ích. Hàng ngày ở trước mặt Phật Bồ Tát đọc bài sám hối, cảnh giới hiện tiền vẫn cứ khởi tâm động niệm, vẫn có thức tình ngũ dục không được. Đó không phải chân tu. Đó là công phu bề ngoài. Phật Bồ Tát không muốn nghe những cái này của quý vị. Phật Bồ Tát muốn thấy khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác thật sự của quý vị. Đây là thật sám hối. Đây là công đức chân thật. Chúng ta xem tiếp. Đối với sư phụ thượng nhân tôn kính, Ngộ Phạn càng tha thiết đảnh lễ sám hối. Ngộ Phạn không thể nắm lấy cơ duyên, coi việc học tập thực hành kinh giáo làm hàng đầu, mà đắm chìm trong phiền não chấp trước thì phi thiện ác không thoát ra được. Đây đều là lời nói thật của cô. ở bên cạnh tôi. Nếu như một lòng tới học kinh giáo, không ai không thành công. Lúc tôi học Phật ở Đài Trung, theo lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm. Tôi làm thật. Tôi học thật. Không chỉ từ kinh giáo, ngay cả sinh hoạt thường ngày, thầy cũng biểu diễn cho tôi coi. Tôi học tập theo thầy. 10 năm học đã thành. Sau khi xa thầy, duyên của tôi không ở một chỗ. Ở toàn thế giới. Cho nên cũng rất vất vả. Nơi nào mời thì tới nơi đó. Tôi ra ngoài du lịch chỉ có một mình, không có người bên cạnh. Mấy chục năm như một ngày. Tôi không cần cúng dường. Điều kiện mời tôi rất đơn giản. Lộ phí khứ hồi. Tôi cũng không cần tiền. Quý vị mua vé xe, mua vé máy bay cho tôi. Tới chỗ đó chuyện ăn ở quý vị sắp đặt. Tôi không nhận cúng dường. Cho nên rất tự tại. Rất nhiều nơi đều muốn tìm tôi. Nhiều năm như vậy, đã kết pháp duyên với thế giới. Cả đời không có đạo tràng, không nơi ở cố định. Hồng Kông được trả lại. Tôi từ Mỹ trở về dự lễ. Bởi vì năm 1977, lần đầu tiên tôi rời khỏi Đài Loan, nhận lời mời từ khu vực khác ngoài Đài Loan, chính là Hồng Kông. Ở Hồng Kông được 4 tháng, đã giảng một bộ kinh Lăng Nghiêm. Hơn 30 năm trước. Sau đó, mỗi năm tới Hồng Kông giảng kinh 1 tháng. Sau khi tới Mỹ thì bị gián đoạn. Hồng Kông được trả lại, đã đặc biệt về thăm một chuyến. Gặp lại một số thính chúng cũ, bạn bè cũ. Mọi người nhìn thấy tôi thì hỏi tôi, Pháp Sư, Ngài đã 7 năm chưa về lại rồi. Tôi nói, lâu vậy rồi sao? Tính lại thật vậy, 7 năm. Tôi nói, không phải tôi không muốn quay về giảng kinh, không có người mời tôi. Tự tôi đi không được. Cho nên, những lão đồng tu này liền lên tiếng mời tôi. Là mỗi tháng tới 1 lần giảng 5 ngày. Mỗi tháng đều tới Hồng Kông giảng 5 ngày. Cũng giảng được không ít năm. Sau cùng bên này có đồng tu phát tâm mua lại đạo tràng này. Thời gian tôi ở bên này cũng lâu hơn. Bây giờ tôi cũng có giấy cư trú vĩnh viễn ở Hồng Kông rồi. Về già, tôi phải biểu một pháp. Trước đây không có chỗ ở, không ở chỗ cố định. Bây giờ có thể ở đây cư trú vĩnh viễn. Năm nay, tôi lại có một hoạt động. Cuối tháng này, tôi lại tới Australia một chuyến, tham dự lễ kỷ niệm 10 năm Tịnh Tông Học Viện Australia. Đồng thời, tôi đem tất cả các chức vụ ở Australia đều bàn giao hết. Tôi từ chức hết. Sau này cái gì cũng không làm nữa. Hàm tước của vụ này cũng bỏ luôn. Tôi chuyên giảng kinh, tôi muốn biểu pháp. Biểu pháp gì? Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Tôi còn sống được mấy năm, tôi cũng không biết. Tôi không có thần thông. Chuyên giảng kinh vô lượng thọ chính là khoa chú. Bây giờ chúng ta nói chuyên giảng khoa chú, một năm giảng một lần. Đại khái một lần cần 1.200 đến 1.300 tiếng đồng hồ. Mỗi năm giảng một lần. Sống một năm thì giảng một lần. Sống 10 năm thì giảng 10 lần. Làm tấm gương cho mọi người. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Chúng ta sẽ thành công. Không thể học quá nhiều. Không thể học quá tạp. Tất cả buông bỏ. Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy cho tôi. Tôi không nói là Phật giảng kinh cho người khác nghe. Không phải. Những kinh Thích Ca Mâu Ni Phật giảng là giảng cho một mình tôi nghe. Tôi đều nhận lại hết. Ngộ phạm không phải vậy. Tôi giảng kinh là giảng cho người khác, không phải giảng cho cô. Cô không tiếp nhận. Tôi ở Đài Trung, thầy Lý giảng kinh. Tôi nói thầy giảng kinh là giảng cho một mình tôi nghe. Tôi đều tiếp thu. Tôi mới học được. Nếu như tôi nói thầy giảng kinh là giảng cho người khác, không phải giảng cho tôi không thành gì hết. Theo thầy 10 năm vô ích, 100 năm cũng vô ích. Giảng cho một mình tôi nghe. Cái tâm này rất thân thiết. Quý vị mới cảm nhận được. Tôi học Phật 60 năm, giảng kinh 53 năm. Không phải làm việc theo cảm tính, không phải mê hoặc điên đảo. Bây giờ, pháp thế xuất thế gian hết thảy buông bỏ. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói, pháp còn nên bỏ huống hồ phi pháp. Cái pháp đó là tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Pháp còn nên bỏ. Phi pháp là chỉ pháp thế gian. Pháp thế xuất thế gian tức thảy buông bỏ. Tôi chỉ một bộ kinh như vậy. Giảng tới sau cùng tôi giảng sanh. Không đổi đề tài nữa. Một bộ kinh vô lượng thọ, một câu A-di-đà Phật. Lần thứ nhất là Đại Kinh Giải Diệt Nghĩa. Thanh Minh năm ngoái khai giảng, 18 tháng 9 năm nay viên mãn. 1.200 tiếng đồng hồ. Lần này giảng rất chi tiết. Giảng về công đức của danh hiệu A-di-đà. Thật sự có thể nghe hiểu. Quý vị sẽ thật sự tin tưởng, thật phát nguyện, cũng thật niệm Phật. A-di-đà Phật, bổn nguyện uy thần mới có thể gia trì được. Nếu quý vị không thật tin, không có tâm thành kính, gia trì không được. Việc học của Thánh Hiền khác với khoa học bây giờ. Khoa học, điều thứ nhất yêu cầu là quý vị nghi ngờ. Thánh hiền, điều thứ nhất yêu cầu là quý vị thành tín, không thể nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì cũng không nhận được. Đây là chỗ khác nhau của pháp tại thế và xuất thế. Chúng ta không thể không biết. Ngộ phạm rất hiếm có. Khi bệnh nặng đã giác ngộ, biết rằng mình đã sai. Điều này rất là hiếm có. Nếu cô không biết mình sai, không biết hối cải, cô chắc chắn đọa ba đường. Nếu biết sai, cho dù không thể vãng sanh, cô cũng ở đường lành. Ngộ phạm ở đây, ngưỡng cầu Phật lực gia trì. Phật vô cùng từ bi. Chỉ cần chân thành chịu nhận sai, chân thành có nguyện tâm sửa sai, Phật đều sẽ gia trì. Long thiên hộ pháp, tất cả chúng sanh có duyên, cho ngộ phạm cơ hội. Thật sự, chúng ta có thể thông cảm với cô, tha thứ cho cô. Nếu ngộ phạm thọ mạng đã tận, nguyện có thể chí tâm niệm Phật, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, hồi quy an dưỡng, tức là thế giới cực lạc. Nếu Phật Bồ Tát cảm thấy ngộ phạm còn có thể vì chúng sanh làm một số việc, ngưỡng cầu Phật lực gia trì, đoạn trừ tất cả phiền não dục vọng, vì Phật Pháp, vì chúng sanh, vì sư phụ thượng nhân, làm hết bổn phận của mình. Đây là nguyện vọng của cô. Phật nói, tình chấp sâu nặng, cầu xuất luân hồi nhưng không thể được. Điều này trong Kinh Phật có nói. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói vậy, lại nói, ai bất trọng bất sanh ta bà. Bên dưới còn một câu nữa, tổ sư nói, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Ngộ phạm biết rõ căn bản của tất cả tập nghiệp phiền não đều ở tình chấp sâu nặng. Ngưỡng cầu Phật lực gia trì, ngộ phạm được thân tâm trong sạch, nhất tâm niệm Phật, mau mau thoát ly đau khổ, cùng tất cả chúng sanh có duyên đều cùng niệm Phật, dẫn sanh Tây Phương hoàng hộ chánh pháp, rộng báo bốn ân. Đệ tử Ngộ Phạm đảnh lễ sám hối. Ngày 15 tháng 5 năm 2011, dương lịch. Chúng tôi đọc được bài này rất hoan hỷ. Chỉ cần một hơi thở chưa dứt, thành tâm sám hối, mãi không tái phạm. Nhấn mạnh ở câu phía sau này, mãi không tái phạm, liền có thể có tác dụng cảm ứng đạo giao. Nếu như tiếp tục tái phạm thì phiền phức lớn rồi. Chắc chắn đọa ba đường. Đây là điều chắc chắn. Cho nên, chúng ta đọc được đoạn niệm lực này, rất giống với tâm hạnh một đời của cô. Chúng ta lúc nào cũng nên để ý bản thân mình có chấp trước không? Có phân biệt không? Có ý kiến không? Trong Phật Pháp dạy cho chúng ta khởi tâm động niệm, phải chú ý chính mình. Có tự tư tự lợi không? Bởi vì từ tư từ lợi là căn nguyên của tất cả tội ác. Từ tư từ lợi phải buông bỏ, phải học Phật Bồ Tát chí công du tư. Niệm niệm vì tất cả chúng sanh khổ nạn, đừng vì chính mình. Niệm niệm không thể đối lập với tất cả người sự vật. Phải buông bỏ biên kiến, sống chung với tất cả đại chúng, không có thành kiến. Chính là ở đây nói về ý kiến, quan điểm, ưa thích. Không có thành kiến mới có thể hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Trong tùy hỷ là thành tựu công đức, đặc biệt là bài xích kẻ khác. Đây là tạo nghiệp, mê hoặc tạo nghiệp. Tạo nghiệp nhất định có quả báo. Kết oán với tất cả chúng sanh, oán oán tương báo, đời đời kiếp kiếp không bao giờ hết. Vậy thì quá khổ. Kết oán với chúng sanh có lúc chính mình không biết. Tại sao? Vô tình hay cố ý? Cố ý chính mình biết. Kết oán hận trong vô tình thì không biết. Cho nên, thế xuất thế gian, thánh hiền dạy dỗ chúng ta. Trong sinh hoạt thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, phải giữ lễ. Trong Phật Pháp nói là phải trì giới. Lễ của Nho gia là tiêu chuẩn Pháp thế gian. Giới của Phật gia là tiêu chuẩn Pháp xuất thế gian. Ngũ giới thập thiện. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có giữ được giới hạn này không? Điều này quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Đã đem thế giới cực lạc làm rõ ràng, làm minh bạch rồi. Thực sự tin tưởng, thực sự phát tâm cầu sanh tịnh độ, vậy thì phải chân thật niệm Phật. Tất cả các pháp thế xuất thế gian đều phải buông bỏ hết. Muốn học, sau khi tới thế giới cực lạc rồi học. Bây giờ học không kịp. Bây giờ bắt buộc phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phải nắm chắc thời gian. Phải nắm chắc cơ hội. Thời gian và cơ hội nhất định không thể bỏ lỡ. Câu bên dưới: cho dù đối tượng của quý vị là phi nhân loại hay vô sinh vật, vẫn có thể thiết lập mối liên hệ nào đó. Bất luận đối phương là thực vật, động vật hay là vô sinh vật, trước khi sử dụng niệm lực, đều nên hết lòng nhận thức thêm về chúng. Cảnh duyên trong Phật Pháp nói tới lớn hơn cái này. Chủ này nói tới không ngoài động vật, thực vật, khoáng vật. Trong Phật Pháp nói với chúng ta, điều khoa học nói không cùng không gian duy thứ, tức là trong Phật Pháp nói tới không cùng pháp giới. Phật Pháp đem vô lượng vô biên pháp giới quy nạp thành 10 loại lớn, gọi nó là thập pháp giới. Trong Đại Thừa Giáo, những đối tượng sở duyên, tức là thập pháp giới, y chánh, trang nghiêm, tất thảy đều bao gồm hết. Ở trong này có thiên địa quỷ thần, có chư Phật sát độ. Khu giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật thế giới Ta Bà có thập pháp giới. Chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm có thấy phẩm Hoa Tạng thế giới, là nói về đại vũ trụ, ngày nay nói về vũ trụ vĩ mô. Phẩm thế giới thành tựu là nói về nguyên khởi của thế giới. Nguyên khởi của vạn pháp, nguyên khởi của sanh mạng, tôi từ đâu tới? Ở đây đã nói tới tự thân chúng ta. Học vấn lớn, khoa học cao cấp, triết học cao cấp, khoa học và triết học ngày nay vẫn chưa có thể làm rõ ràng triệt để. Phật Pháp đã nói rõ ràng, nói minh bạch, đợi các nhà khoa học tới chứng minh. Cho nên trong vũ trụ vĩ mô, báo cáo của khoa học gia nói quan sát của họ chỉ có thể nhìn thấy 10% của cả toàn vũ trụ, còn 90% không nhìn thấy. Chúng ta đã đọc Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta biết 90% nhìn không thấy đó đi đâu rồi, họ không hiểu. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ ràng, hồi quy tự tánh, hồi quy tự tánh tìm không thấy nữa. Khoa học và triết học đều bắt buộc phải có hình tướng, họ mới có thể tiếp xúc được. Hiện tượng không ngoài ba loại lớn: hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên. Khoa học và triết học đều có đối tượng. Nếu như ba loại này đều không còn nữa, khoa học triết học sẽ hết cách, không đạt được. Cảnh giới cao nhất vừa hay ba loại hiện tượng này không còn. Tự tánh không phải hiện tượng vật chất, không phải hiện tượng tự nhiên, cũng không phải hiện tượng tâm lý, cho nên khoa học triết học mãi mãi không đạt được. Cho nên khoa học triết học mãi mãi không đạt được. Vậy làm sao? Phật nói rất hay, chỉ chứng mới biết. Quý vị chứng đắc rồi, quý vị sẽ biết. Làm sao chứng đắc? Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước tất thảy buông bỏ hết thì sẽ chứng đắc. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều buông bỏ thì sẽ thành Phật, chứng đắc viên mãn. Chỉ có thể buông bỏ chấp trước, đó là A-la-hán, lục đạo không còn nữa. Buông bỏ tiếp, trần sa phiền não, phá nhất phẩm vô minh, tứ thánh pháp giới không còn nữa, tức là thập pháp giới đều không còn nữa. Quý vị chứng đắc quả vị Bồ Tát. Lại liên tiếp phá nhất phẩm vô minh thì chứng một phần pháp thân. Họ sẽ tới chỗ chư Phật thực báo trang nghiêm độ. Nhất chân pháp giới, thập pháp giới không còn nữa. Trong nhất chân pháp giới phải ở ba A Tăng kỳ kiếp. Tại sao? Tập khí vô thủy vô minh, tự nhiên không còn nữa, đoạn sạch sẽ rồi. Đây mới chứng được một học vị cao nhất, diệu giác Như Lai. Diệu giác Như Lai tức là hồi quy tự tánh, sẽ không thấy nữa, sẽ không tìm thấy họ nữa. Họ có còn không? Còn, còn khắp mọi nơi, còn khắp các thời. Chỉ là vì không còn ba loại hiện tượng, khoa học và triết học đều quan sát không được. Họ thật sự tồn tại, thật có. Linh minh tới cùng cực. Cho nên, tiên sinh Phương Đông Mỹ nói, Đại Thừa Phật Pháp là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới. Hồi đó, Thầy giới thiệu cho tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng tôi thông qua 60 năm học tập, bây giờ thực sự biết được, không chỉ là nhà triết học lớn, Ngài còn là nhà khoa học lớn. Khoa học đến triết học, đến sau cùng không cách nào giải quyết vấn đề. Trong Kinh giáo Đại Thừa đều có. Một môn đại học vấn rất ghê gớm. Chúng ta may mắn gặp được. May mắn gặp được Tịnh Tông. Gặp được Đại Thừa còn chưa được. Tại sao? Nó cao quá. Phiền não tập khí của chúng ta không đoạn được. Không đoạn được thì không thể chứng đắc cảnh giới Đại Thừa. Nhưng gặp được pháp môn Tịnh Tông thì bất khả tư nghị. Không cần đoạn phiền não, cũng không cần tiêu nghiệp chướng. Câu Phật hiệu này niệm tốt rồi, nghiệp chướng tự nhiên không còn, phiền não tự nhiên sẽ tiêu trừ. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật, hết sức vững chắc. Quý vị coi có ghê gớm không? Cho nên, chúng ta đối với những chúng sanh ở những không gian duy thứ khác nhau này phải nhận thức thêm, tìm hiểu thêm về chúng, bởi vì chúng và chúng ta là một thể, mãi mãi không thể tách rời. Chúng ta khởi tâm động niệm, chúng đều biết. Chúng khởi tâm động niệm, chúng ta cũng biết. Tin tức, chúng ta đều nhận được. Nhận được rồi, tại sao không biết? Bởi vì chúng ta có phiền não, có tập khí. Nếu như chúng ta phiền não tập khí đoạn hết rồi, chúng ta bất kỳ lúc nào cũng sẽ tiếp nhận được rất nhiều tin tức khắp pháp giới, hư không giới. Đây đều là chân tướng sự thật. Một câu sau cùng, nuôi dưỡng từ bi. Đem tâm từ bi phát ra niệm lực, hiển nhiên càng có hiệu quả. Đây là điều khoa học gia nói với chúng ta. Người học Phật chúng ta không những từ bi, chúng ta còn có tâm thanh tịnh, có tâm chân thành, có tâm bình đẳng, có tâm từ bi. Cho nên sự từ bi này thêm vào thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, chân thành. Sức mạnh này bất khả tư nghị. Chúng ta dùng tâm này, đây là nói về tâm thái. Ngay cả khoa học gia nước ngoài cũng nói với chúng ta đoan chánh tâm niệm. Chúng ta dùng sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, dùng tâm thái này. Đối với thế giới Cực Lạc, đối với A-di-đà Phật, niệm lực này lớn biết bao. Chúng ta đem ý niệm cầu sanh tịnh độ, công đức niệm Phật của mình, hồi hướng cho thế giới cực lạc, hồi hướng cho A-di-đà Phật. Khoa học sẽ chứng minh điều này không phải giả. Chúng ta đem công đức của mình, công đức tu học, dùng tâm thái đoan chánh này hồi hướng cho một chúng sanh bệnh tật nào đó. Chúng ta chúc phúc cho họ, hy vọng thân thể của họ sớm một ngày được khôi phục khỏe mạnh, rất có hiệu quả. Không có bồ đề tâm không được. Không có tâm từ bi thì hiệu quả rất kém. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đây là đại bồ đề tâm. Bồ đề tâm chính là tâm của Phật Bồ Tát, là chân tâm của bản thân chúng ta. Bổn thiện mà lão tổ tiên chúng ta, những thánh hiền này đã nói, bản tính bổn thiện chính là ý này. Quyển sách này phân lượng rất lớn, trong đó tôi đã trích dẫn một chút cùng chia sẻ với các đồng tu. Tôi tin là chúng ta đối với niệm Phật, đối với tín niệm cầu sanh tịnh độ của chúng ta, cũng giúp đỡ chúng ta đối với những tai nạn trước mắt. Làm sao ứng phó, tất thảy đều có ích. Cho nên chúng tôi đã dành ra một ít thời gian giảng kinh, làm bài chia sẻ này cho các đồng tu. Tới đây đã được viên mãn. Hết sức cảm ơn mọi người.
Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.